Hồi 59, dạo khu Bình Dân ở Âm Phủ, Phật sống tới công giáng ngày 9 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ Nhân gian bách nghiệp cảnh phân tranh, địa phủ Bình Dân tinh dạ doanh, đại quảng khu thân, nàng kháng phá, âm hồn báo thử động ưu tình dịch. Bách nghiệp người đời mãi cạnh tranh, Bình Dân âm phủ tối kinh doanh, cái thân đại quả không lo lắng, hồn tới âm ti nặng chịu tình. Tế Phật, thế gian trăm nghề cạnh tranh nhau, cách dị thường, âm phủ dưới trời sao đêm ảm đạm, khắp nơi cũng hành nghề sầm uất. Lão Tử nói, ngô sở dĩ hữu đại quảng, vị ngô hữu thân, cập ngô vô nhân, ngô hữu hà quảng. Sở dĩ ta có nạn lớn vì ta có thân, tới khi ta không còn thân, ta đâu có nạn. Cái thân xác giả tạm này dĩ nhiên bỏ thì thương vương thì tội. Do đó, người đời tới âm phủ rồi mà vẫn còn đẫm lòng, chắc ẩn nghĩ có kỳ lạ không? Bữa nay ta dẫn Dương Sinh đi thăm khu Bình Dân để được tỏ tường. Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh, thành âm phủ này náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào nhiều vô kể, kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt hớn hở vui tươi, không một âm binh áp giải, nên rất tự do. Trên vách thành thấy đề ba chữ khu Bình Dân, chẳng rõ phía trong có tình hình ra sao. Tế Phật, khu Bình Dân tức là khu bình hồn, hồn yên. Phàm người trần sau khi qua đời, những vong hồn công và tội ngang nhau, kẻ tại thế không kết ân oán với ai, ắt khỏi phải đầu thai vào thẳng khu Bình Dân ở âm phủ. Sở dĩ gọi là khu Bình Dân tức là được hành nghề tự do. Tại thế nếu làm nghề nông hay buôn bán, lúc tới đây cũng có thể hành nghề cũ lấy thương nông làm chính để tự lực cánh sinh. Khác hẳn xã hội khoa học tiến bộ ngày nay, trên dương gian không cần phải làm lụng vất vả mà vẫn sống sung sướng. Còn những kẻ tới đây dĩ nhiên phải nhờ vào đôi tay làm việc cực nhọc mới mong duy trì sự sống. Chúng ta hãy vào trong xem xét tình hình. Tướng quân giữ cửa, thần thánh từ phương nào tới khu này đây? Tế Phật, ta là Phật sống Tế Công, phụng chỉ hướng dẫn người phàm tham quan quý khu để viết sách khuyên đời. Tướng quân, tình hình của bản khu làm sao có thể tiết lộ được? Tế Phật, ngọc chỉ đây, mau vào trong thông báo. Tướng quân, ngu chức phạm thượng, xin Phật sống tha tội, tôi phải vào trong thông báo ngay mới được. Khu trưởng, xin Tế Phật tha thứ. Dương Sinh, che chở vì tướng quân không biết hai vị, bữa nay hai vị quá bộ tới thăm khu Bình Dân, xin tha tội về việc không nghinh đón. Tế Phật, cũng tại không thông báo trước, xin chớ bận tâm. Khu trưởng, kính mời hai vị vào trong tham quan. Dương Sinh, cảm tạ sự tiếp đãi của khu trưởng. Khu trưởng ở đây có giống khu trưởng ở dương gian không? Tế Phật, này Dương Sinh, con chớ nhiều lời, sở dĩ kêu trưởng chỉ vì tôn xưng, còn đích thực là chủ quản khu bình hồn. Dương Sinh, các kiểu kiến trúc phòng ốc trong khu này toàn bằng gỗ, không thấy có lầu cao nhà lớn như ở dương gian. Khu trưởng, khu Bình Dân là nơi âm hồn cư ngụ, tính của gỗ và đất lại có liên quan với nhau, cho nên âm hồn ở nhà gỗ rất thích hợp. Dương Sinh, có quán ăn, quán tạp hóa, người tụ họp đông đảo chẳng khác gì dân gian, cũng có một số người để tóc dài, bận đồ xưa, chẳng rõ lý do tại sao. Khu trưởng, trong khu này có một số âm hồn thuộc triều đại khác, vì vậy ai nấy giữ cách sinh hoạt riêng của mình, như lúc còn sống, cho nên nhìn thấy tự nhiên có chút khác nhau. Để tôi đưa hai vị ra đồng xem cách thức canh tác ngoài ruộng. Thế Phật, âm dương đôi ngã, nhưng tâm lý giống nhau, lúc sống không lo tu chính đạo, cho nên sau khi chết không quên được nghề nghiệp kiếp trước. Do đó, nói chết mang nghề nghiệp theo.
Ông hồn không bỏ nghề nghiệp trước, họ chỉ thích làm nghề cũ. Dương sinh ruộng đất ngoài đồng khắp nơi đều có người canh tác, tất cả lại chỉ nhờ vào đôi tay làm việc khó nhọc, cần cù, không hề có một con trâu hay cái cày máy giúp sức. Khu trưởng sau khi chết chẳng thể so sánh với lúc còn sống thì sao hưởng phúc, cho nên chỉ nhờ cậy ở năng lực tự nhiên làm việc để sống. Dương sinh, tình hình sinh hoạt của những người này ra sao? Khu trưởng, sinh hoạt giống như người thế gian, ngày ba bữa ăn uống làm lụng nghỉ ngơi, có giờ giấc vì hồn phách của họ còn mê loạn, thất tình lục dục, do đó cũng có hôn nhân qua lại, bình thường làm lụng vất vả khổ cực, sống lâu thành thói quen. Dương sinh, có phải họ sẽ vĩnh viễn làm việc ở đây? Khu trưởng, chẳng phải họ cũng có mệnh thọ quản chế, hết hạn được trở về nghỉ ngơi để chuyển kiếp đầu thai. Dương sinh, chẳng rõ dương gian đốt giấy vàng, giấy tiền, chi phiếu cùng lễ vật cúng bái ở đây họ có được hưởng không? Khu trưởng, vấn đề này là một nghi vấn mà thế gian cứ tranh luận hoài. Tôi xin đặc biệt trình bày như sau. Tổ tiên người đời sau khi tạ thế có kẻ đốt giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền, chi phiếu vân vân để cho người chết sử dụng, nhưng những người này lại đều là những thân đợi tội ở âm phủ, bởi vậy họ không được hưởng tiền bạc đó. Tục ngữ nói, vận lai hoàng thổ biến thành kim, vận tới đất biến thành vàng, lấy dương gian hiện tại mà luận thì ở đó thì tắc đất tắc vàng, đất có thể biến thành vàng là sự thật. Còn như thế, trò than, giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền vân vân cúng cho người chết cuối cùng đều về đất. Cho nên đất có thể sinh ra vàng là gốc ở cái lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Giấy qua lửa thành tro, nhưng vàng thép thì lại bất diệt. Tro hóa thành đất, hơi nước thấm ướt nó, cho nên nói đó là khí của ngũ hành. Âm hồn nhận được giấy vàng của con cháu đời sau là do ngũ tạng nhận được khí đó, giống như người hấp thụ phần dinh dưỡng mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Dương sinh, cớ sao vẫn nghe nói trong lúc nằm mơ con cháu thường thấy ông bà cha mẹ hiện về xin tiền để tiêu? Khu trưởng, thức ăn của các vong linh là khí, cho nên đồ cúng chưa từng bị vong hồn nuốt mất là bởi vong hồn chỉ hít khí vị mà thôi. Vong hồn vì phải làm việc để sống hoặc sau khi bị hình phạt, nguyên khí không đủ, cho nên có kẻ trở lại dương gian hướng người thân xin ăn, đòi tiền, đó là cầu yểm trợ nguyên khí. Đốt giấy tiền vàng bạc chẳng cần nhiều lắm. Nhận được chút lòng hiếu thảo của con cái là đủ rồi. Tại dương thế chính mình sống giàu sang, tổ tiên cũng không có cách gì nhận được các phần phúc khí. Cho nên việc cúng bái là cốt để yên lòng người chết, để đạo lý tồn tại như phúc khí, một môi khí, khí mốc, chẳng phải là loại khí sao? Bởi vậy đốt giấy để hóa khí, hóa âm khí của vong hồn để trợ nguyên khí rất là điều đúng. Người đời chớ có khinh thị, tuy nhiên chẳng cần đốt quá nhiều, lỡ vong hồn không có may mắn để nhận sẽ lãng phí. Do đó đốt giấy tiền, vong hồn sẽ chỉ hấp thụ được khí chứ không dùng để mua bán được. Ở âm phủ có loại tiền riêng lưu hành, tuyệt đối không nhờ cậy dương gian cung cấp. Thế Phật, giấy tiền chỉ hữu dụng đối với những vong hồn bình thường, còn nếu là kẻ có công đại thiên ở cõi thế, hoặc kẻ tu đạo sau khi chết họ quy chân, nguyên linh đạo khí của họ sung thiên, không dùng tục tiền, tục khí để bổ sung. Điểm này mong người đời hiểu rõ. Dương Sinh ân sư nói rất chí lý, tuy nhiên những xưởng in giấy bạc âm phủ ở dương gian lại bất nhất, nên phẩm chất chế tạo sai biệt quá lớn, mang tới ngân hàng nhà nước ở âm phủ không hiểu làm sao sử dụng. Tế Phật ha ha, công xưởng chế tạo tiền âm phủ ở dương gian quá nhiều, nên phần đông chỉ nhằm kiếm lời thành bớt công, giảm vật liệu. Nếu như không chế tạo thật thà, đó là tự tác nghiệp. Ta đã từng thấy âm phủ hoàn trả lại những món đồ không đủ tiêu chuẩn rất nhiều. Dương Sinh âm hồn ở khu bình dân với vong hồn phạm tội có chi bất đồng? Khu trưởng vong hồn ở khu bình dân được tự do, không quá bị trói buộc, muốn tới dương gian có thể được phê chuẩn khoảng 7 tháng thay phiên nhau ra ngoài. Nếu là tội hồn thì trái ngược hẳn, lúc thường chịu hình phạt, trừ phi tự mình tế sao hoặc bạn đặc biệt, còn không khó được ra ngoài. Ngoại trừ tháng 7, kẻ có tội nhẹ có thể ra ngoài đi đây đi đó. Dương Sinh à thì là vậy. Tế Phật khuyên người đời lo tu thân học đạo giác, đạo giác ngộ chân lý, thấy được ảo thân là giả, để sau khi chết không còn ảo tưởng là mình vẫn còn sống ở thế gian. Đến khu bình dân lại còn muốn làm việc nặng nhọc vất vả, rất khó chữa trị nổi, không vượt được đường tử sinh, ắt sinh như tử, tử như sinh, sinh sinh tử tử, lăn lóc mãi trong vòng luân hồi, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên nổi. Bữa nay thời giờ đã hết, chuẩn bị trở lại hiện đường. Khu trưởng lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh cảm tạ sự chỉ dẫn của khu trưởng, xin cáo từ. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.